Tự phó thác cho Tam Bảo. Nếu chúng ta xem sự tu tập như một thách thức đối với mình, như một trận đánh mà ta phải làm, ta phải tu, ta phải thắng, ta phải thực hành mọi sự. Cái tôi ở trung tâm của các thứ ấy mạnh thêm và lại áp chế chúng ta. Bây giờ phiền muộn có thể ập vào vì chúng ta hành động, mọi sự trở nên rất rắc rối. Chúng ta cố xây dựng một sự giác ngộ theo ý chúng ta và hoàn toàn khép kín trước mọi phước lành. Sự thất vọng, hy vọng, lo sợ và các khó khăn quấy rầy chúng ta suốt trên con đường, và nhiều lúc chúng ta muốn bỏ cuộc. Ngược lại, nếu chúng ta tự phó thác cho sự ban phước của Tam Bảo, chúng ta tự mở ra hoàn toàn đối với sự ban phước ấy. Các màn che mà chính là các màn của sự chấp có hai tan biến đi. Các đức tính của giác ngộ vốn là các đức tính của chính tâm ta xuất hiện mà không có một ép buộc nào. Khi có quá nhiều ý muốn của cái tôi trong sự tu, điều đó trở thành một chướng ngại, vì chúng ta biến giác ngộ thành một khái niệm thúc ta tạo nên quan niệm của mình. Chúng ta muốn trở nên hoàn toàn, đáp lại cái mà ta xem là lý tưởng thánh thiện, tức giác ngộ, và đã được giải thoát khỏi mọi hình thức khổ. Chúng ta tập trung trong mọi nỗ lực trong chiều hướng ấy. Các nỗ lực ấy mà người ta có thể gọi là tính cách khái niệm, khép kín tâm ta lại đối với chính thực tế của giác ngộ. Chúng ta tưởng tượng ra cái có thể là giác ngộ và chúng ta không muốn nghe nói điều gì khác. Khi mọi chuyện đều tốt, chúng ta rất kiêu, rất hãnh diện, mình là một người tu đúng. Khi có vấn đề, chúng ta không tự xét lại mình. Nếu có gì không tốt, đó là lỗi của thầy hoặc của sự giảng dạy. Thực ra, mọi sự không xuôi là vì chúng ta tin quá vào cái chúng ta cho là giác ngộ, nên tự khép kín đối với giác ngộ thực. Chúng ta hoàn toàn bị cựng lại nên không nhận được bước, tâm ta co quắp lại, trở nên càng lúc càng nhỏ nhen, chật hẹp đối với quan niệm ấy về giác ngộ. Chúng ta càng lúc càng bướng, và sự tu của chúng ta hoàn toàn khác với sự tu đúng. Ngược lại, nếu chúng ta mở rộng tâm, chúng ta sẽ sẵn sàng và mở rộng đối với mọi tình huống. Chúng ta hết lòng vì lợi ích của chúng sinh, rất dễ cảm nhận được sự giác ngộ. Tất cả những gì xảy đến là một sự ban phước, một dịp để nhận thêm một ân phước cho phép ta được giải thoát khỏi các màn che. Và tất cả những gì xảy đến được đón tiếp như nhau. Hạnh phúc và đau khổ không trở thành nguồn gốc của trầm uất hoặc kiêu mạn, và chúng ta tiến lên một cách đúng trên con đường. Một thái độ tự kỷ có thể khiến ta thực hiện được một sự định tâm nào đó. Bây giờ mình rất hài lòng vì đã đạt đến cái ý mà mình có về sự giác ngộ, nghĩa là một trạng thái không bị quấy nhiễu, không tiếng động, không tư tưởng, không có gì để làm phiền ta. Chúng ta rất sung sướng, chúng ta tự đặt mình một cách hãnh diện trong trạng thái đó và hưởng nó. Tự nhủ chúng sinh có thể chờ, về sau mình sẽ tính. Điều quan trọng là sau rốt, mình đã có được sự yên tĩnh mà mình mong biết bao. Chúng ta tự đặt mình vào đó, như con chim làm tổ. Chúng ta nép vào đó, trong cái ấm của nó. Loại thiền đó tự như giấc ngủ của loài gấu vào mùa đông. Chúng ta qua mùa đông và ngủ trong sự tiện nghi dễ chịu. Sự thiền đúng bắt đầu bằng sự phát triển lòng tin và sùng kính đối với thầy. Nó bắt đầu bằng sự hành trì đạo sư yoga. trong đó chúng ta tự mở ra trước sự ban phước của Thầy để loại bỏ các màn che lấp tâm ta. Sau cùng, chúng ta hiểu rằng tâm ta, tâm Thầy và thân của sự thật tuyệt đối hay Dhammakaya là cùng một bản chất duy nhất. Chúng ta tự đặt trong một trạng thái tâm thức, trong đó các tri thức thông thường của thế gian cạn dần đi, nhường chỗ cho cái nhìn trí tuệ, tức nhìn thấy được sự thật của các hiện tượng và của chính chúng ta. Thiền là tự đặt một cách tự nhiên và không bị ép buộc, cũng không thiền nữa. Trong trạng thái đó và ở trong đó, đó là một cách thiền đúng. Ở đó tâm chúng ta bình an và sung sướng một cách tự nhiên. Nếu chúng ta thấy có sự khác biệt giữa Phật và các chúng sinh, đó là vì cái thấy của chúng ta bị hỏng, vì chúng ta còn phân biệt giữa thanh tịnh và bất tịnh. Cái thấy ấy dựa trên sự phân biệt của cái tôi và trên các thói quen về tư tưởng, về các niệm sai bị bóp méo bởi các cảm xúc và nghiệp. Khi chúng ta ý thức được rằng tâm ta, tâm Thầy và Dhammakaya đều cùng một bản chất duy nhất, chúng ta hiểu rằng rốt cuộc không có một sự khác biệt cơ bản nào giữa các Phật và chúng sinh, và rằng cùng một bản chất Phật làm sống tâm của từng vị, từng chúng sinh. Chúng ta hiểu rằng tất cả các chúng sinh là Phật mà không biết mình là Phật, nhưng trong cái nhìn đời của chúng ta không còn phân biệt. Sở dĩ cái thấy bị hỏng là vì có những màn che không cho ta thấy bản chất rốt ráo của mọi hiện tượng, bản chất thực của tâm. Chúng ta phải làm việc để thoát khỏi cái màn che ấy. Các đệ tử của Milarepa thắc mắc muốn biết làm thế nào Ngài có thể thắng nhiều trở ngại đến như thế, từ bỏ nhiều thứ đến thế để đạt đến giác ngộ trong một thân duy nhất và một đời duy nhất. Các đệ tử đầy lòng tốt và thành kính thưa với Ngài rằng Ngài chắc chắn không phải là một người thường. Ngài phải là hóa thân của một vị Phật hay một vị Bồ Tát, vì một người thường không thể làm được những gì Ngài đã làm. Milarepa giảng cho họ đại để như sau: nếu các con cho rằng ta là một vị đặc biệt, các con không hiểu được Phật Pháp, các con không tin vào những phương tiện mà Phật Pháp cho, và đặc biệt là Kim Cang Thừa, bởi vì chính ta cũng không biết ta là ai, ta không biết ta là hóa thân của ai, và điều đó ít quan trọng đối với ta. Ta có thể là sự tái sinh của một chúng sinh địa ngục, ta không biết gì hết. Tất cả những gì ta biết là do áp dụng những phương tiện mà Thầy ta cho, ta đã đạt đến chỗ hiện nay. Nếu các con làm như vậy, các con cũng có thể đạt đến đó. Nhưng điều này tùy các con. Nếu các con tưởng ta là một người xuất chúng, rằng có sự khác biệt giữa các con và ta, thì các con lầm, và đó là một dấu hiệu rằng các con thiếu tin Phật Pháp. Cái thấy thanh tịnh. Mỗi chúng sinh thấy thế giới qua mắt mình, và công việc của mỗi người là thanh tịnh quá mình. Biến cái thấy thông thường về thế giới thành cái thấy trí huệ, cái thấy sự thực tế. Không ai có thể làm việc ấy cho chúng ta, mỗi chúng ta phải tự làm cho mình. Sự thay đổi đó được thực hiện qua sự tu, qua các giai đoạn để được cắt nghĩa. Dần dần chúng ta hiểu rằng không có sự khác biệt giữa chúng sinh và Phật. Thế giới hiện ra, ta hiểu đó là sự biểu hiện của tâm, và vì lý do đó, đó là sự biểu hiện sự thanh tịnh của tâm, của sự hoàn toàn của tâm. Tất cả chúng sinh trong thế gian này mà hiện giờ chúng ta thấy là các chúng sinh phàm tục, thanh tịnh hay bất tịnh, súc sinh hay người, thực ra đều nắm giữ trí huệ. Các đa ki ni, dịch giả thiên nữ, và các đa ca, dịch giả thiên nam, là các dạng nữ hay nam của giác ngộ. Họ có một hoạt động và họ làm việc vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Nhưng chúng ta không thể có được cái thấy ấy do các màn che, các cảm xúc các sai lầm của chúng ta che lấp đi cái thấy ấy. Vậy mỗi người phải làm việc để làm sáng cái tri giác của mình. Sự thay đổi dần dần ấy sẽ dẫn đến trí huệ, đến cái thấy thánh thiện, và do đó sẽ cho ta sự hiểu rốt ráo về bản chất của tâm. Như chúng tôi đã nhắc, để đến với Đắc Ma bằng sự học, suy nghĩ và thiền, luôn phải có thái độ đúng, chí hướng giác ngộ, bồ đề tâm trong hai giai đoạn mong muốn và áp dụng của bồ đề tâm. Một lần nữa, phải nhắc lại rằng tất cả các hành động của đời ta phải thấm nhuần chí hướng giác ngộ. Các hành động của ta, dù quan trọng hay nhỏ bé, phải được dựa trên chí hướng ấy. Dù có tụng một lần câu chú của Quan Âm Bồ Tát cũng phải dựa trên nó. Ngoài động cơ đúng đó, điều quan trọng thứ nhì là sự tin Tam Bảo, nền tảng của Phật Pháp. Phật Pháp và Tăng già là nền tảng của mọi phép tu, và sự tin ấy là trọng điểm của sự tu. Nếu chúng ta không có niềm tin ấy, tất cả những khó khăn nổi lên được cảm nhận là những nỗi khổ và chướng ngại cá nhân. Một cách nhanh chóng, nghị lực của chúng ta giảm, niềm tin biến mất. Ngược lại, nếu chúng ta tự phó thác hoàn toàn cho sự ban phước của Tam Bảo, và nếu ta chấp nhận mỗi trở ngại như một công việc thanh tịnh hóa trên con đường, niềm tin đối với Tam Bảo sẽ tăng, dù điều đó khó, và lúc đó một cách tự nhiên tâm ta sẽ yên tĩnh, mở ra đối với ảnh hưởng tâm linh ấy, và các kinh nghiệm có thể xuất hiện.